tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 23 tháng 7 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 62B. Đại sư Hiền Thủ ở trong cái đoạn này nói cho chúng ta nghe bốn loại tánh đức. Cái thứ nhất là tùy duyên diệu dụng. Cái thứ hai là oai nghi hữu tắc. Hiện tại chúng ta đang học tập oai nghi hữu tắc. Quan trọng nhất chính là giới luật. Đệ tử quy là giới luật. Đệ tử quy là cái gì? Là thực tiễn hiếu thân tôn sư. Tịnh nghiệp tam phước, điều thứ nhất nói hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Chúng ta làm bằng cách nào? Trong đệ tử quy đã nói, chính là tường tận rõ ràng dạy bảo cho chúng ta làm thế nào hiếu dưỡng phụ mẫu, làm thế nào phụng sự sư trưởng. Từ tâm bất sát, đây là nói nhân quả. Kinh văn của Thái Thượng Cảm Ứng Thiên không dài, cũng chỉ là 1,600-700 chữ. Nếu bạn thật học thuộc, ở trong nhà nhỏ chúng ta nói đạo đức nhân nghĩa lễ. Đệ tử quy là lễ, là nghĩa. Bạn xem năm cái: đạo đức nhân nghĩa lễ, đệ tử quy chiếm 2 cái. Từ tâm bất sát là nhân, nâng lên rồi, hướng nâng lên trên, tiếp cận với đạo đức rồi. Phật pháp, thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo thì giúp bạn đi trên đường đạo. Do đây có thể biết, chúng ta ngày nay tại gia học Phật, thập thiện nghiệp đạo chưa làm đến được, xuất gia học Phật chưa làm được. Sa di luật nghi, nguyên nhân hiện tại chúng ta hiểu rồi. Như vậy chúng ta kém khuyết giáo dục của đệ tử quy cùng Cảm Ứng Thiên. Hai loại giáo dục này không nhất định đi học. Người không đi học cũng học. Không đi học họ không biết chữ, người hiện tại gọi là họ không có học qua văn hóa. Thế nhưng họ nhận qua giáo dục. Giờ thời xưa trường học ít, thế nhưng giáo dục rất phổ biến. Vì sao vậy? Đời đời truyền nhau. Người già làm ra tấm gương tốt cho người sau xem, làm cho con cháu của họ xem. Con cháu từ nhỏ tai nghe mắt thấy, chúng sẽ học thuộc rồi. Mẹ tôi không biết chữ, rất biết dạy con nhỏ, rất biết làm người, tin tưởng nhân quả. Bà không có đi học, bà học được từ đâu vậy? Cha mẹ trưởng bối của bà từ nhỏ dạy cho bà, cho nên bà có oai nghi trụ trì, bà có nguyên tắc, bà không hề tùy tiện. Bà hiểu được hiếu đệ trung tín, biết được lễ nghĩa liêm sĩ. Cho nên giáo dục chúng ta là giáo dục toàn dân, là phổ cập giáo dục. Giáo dục phần cơ bản người hiện tại lơ là. Giáo dục cơ bản rõ ràng nhất, cái thứ nhất là từ đường. Mỗi nhà đều có từ đường. Từ đường dạy cái gì? Từ đường dạy hiếu đệ, dạy luân lý, thận trung truy diễn, dân đức quy hậu, dân gian chất phát, tâm địa của người hiền lương được dạy từ nơi đó. Khổng Miếu dạy đạo đức, Thành Hoàng Miếu dạy nhân quả. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Bạn xem ba thứ này rất phổ biến ở Trung Quốc. Không luận là thành thị, là thôn trang, thôn trang lớn bạn đều có thể xem thấy. Văn xương công, văn xương miếu cũng là dạy nhân quả. Trung Quốc dùng những phương pháp này, đó là gì? Phương thức nghệ thuật quá. Vào ngày trước, chúng ta biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn văn nghệ không giống như hiện tại. Hiện tại tiết mục văn nghệ đều là lấy vũ nhạc làm mục tiêu. Ngày trước thì không phải vậy. Ngày trước tất cả hoạt động văn nghệ đều là lấy giáo dục làm mục tiêu. Nội dung biểu diễn là trung hiếu tiết nghĩa, đem hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình thông qua phương pháp nghệ thuật biểu diễn để mọi người học tập. Bạn xem hí kịch vào thời xưa, ở Trung Quốc hí kịch rất là phong phú. Mỗi một nơi có hí kịch của mỗi một nơi. Nói hát nghệ thuật, bạn tỉ mỉ nghe qua xem thử nội dung của nó. Cho nên nó là ngũ giáo ư lạc. Nó ở đó giáo hóa chúng sanh, văn hóa truyền thống chân thật bị tổn hại rất nghiêm trọng, là 8 năm kháng chiến. Trước khi xảy ra chiến tranh, văn hóa truyền thống chúng ta vẫn còn. Tôi lúc nhỏ, trước khi 10 tuổi, cái nền tảng học được ở nông thôn, không phải học được từ đi học. Sau khi chiến tranh bùng phát, cả thảy xã hội động loạn, ngày ngày chạy nạn. Tôi chạy nạn đã chạy hết 3 năm. Tuổi còn trẻ, 14, 15 tuổi, ở một nơi dày nhất không vượt quá 2 tháng thì lại phải đi rồi. 3 năm đi qua 10 tỉnh, không có phương tiện giao thông, hoàn toàn nhờ vào đi bộ, đi khắp Giang Nam, cũng học được rất nhiều thứ. Đó là không thể học được trong khóa trình của trường học. Sau khi thắng lợi, truyền thống văn hóa của nhà không còn, không còn đại gia đình. Tôi lúc nhỏ còn xem thấy đại gia đình. Chúng ta chính mình cái nhà này suy rồi, thế nhưng bạn bè thân thích, loại đại gia đình đó vẫn còn tồn tại. Chúng ta đến chỗ bạn bè thân thích ở qua vài tháng, hiểu rõ tình hình của đại gia đình. Cho nên Tề gia trị quốc bình thiên hạ có cái khái niệm này. Người hiện tại, người thanh niên nói với họ việc này, họ không có khái niệm, họ rất khó lý giải. Cho nên nhà, ở trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, đối với an định hòa bình cả thảy xã hội làm ra cống hiến rất lớn. Cái nhà đó quá tốt. Đại gia đình, số người ít, cũng có trên 100 người. Một gia đình thông thường đại khái có khoảng 300 người. Gia tộc người Hưng Dượng có đến 700-800 người. Một cái nhà lớn như vậy, đó là xã hội. Cho nên họ có gia đạo, họ có gia quy. Như đệ tử quy là gia quy, khóa mục chung trong gia quy họ còn có đặc thù trong nhà của chính họ. Vì sao vậy? Mỗi một người gia đình kinh doanh sự nghiệp không như nhau, cho nên có những quy điều riêng lẻ. Đây là cộng đồng. Không luận là một gia đình nào, không luận là người nào, đều cần phải tuân thủ 113 sự việc. Trong Đệ Tử Quy nói, đây là gia quy. Nó có gia học. Gia học là tư thục. Có gia nghiệp, sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Từ nhỏ, trẻ nhỏ vừa sanh ra liền phải dạy nuôi thành một đức hạnh tốt. Người sanh ra, một người sống ở thế gian này, mục tiêu là gì? Truyền thừa gia đạo, dinh tông diệu tổ, vì gia đình. Họ không phải vì chính mình, vì gia đình. Cho nên tâm lượng của họ thì tương đối lớn. Vì cái đại gia đình này mở rộng hơn, vì gia tộc, vì thì lớn hơn. Lại mở rộng hơn, vì xã hội, vì quốc gia, vì nhân loại. Họ dần dần khuếch trương hơn ra. Từ nhỏ dậy, người người đều là người tốt. Tương lai ở trong xã hội, mọi việc đều là việc tốt. Xã hội làm sao không an định? Không có người xấu, không có sự việc không tốt. Cho nên tôi thường hay cảm thán nói, vào thời xưa Trung Quốc, các ngành các nghề trong xã hội, nghề nghiệp nào là thông thả tự tại nhất? Xin nói với các vị, làm quan. Người làm quan rất thông thả, rất tự tại. Vì sao vậy? Họ không có án kiện để làm. Trong xã hội không có người xấu, không có việc xấu, họ không có án kiện để làm. Một tháng có thể gặp phải một hai án kiện thì nhiều lắm rồi. Làm gì giống như hiện tại này? Hiện tại thì quá nhiều. Mấy ngày trước tôi lại gặp mặt viện trưởng tư pháp của chúng ta. Bạn xem, ông nói với chúng ta, mỗi ngày trong Pháp viện Đài Loan nhận được án kiện tố tụng, bình quân một năm hơn 350 vạn án kiện. Bình quân mỗi ngày có 10.000 vụ án kiện không làm xong. Việc này nói rõ cái gì? Xã hội động loạn, lòng người bất an. Vào lúc trước không có án kiện. Từ nhỏ, trẻ nhỏ trong nhà được quản giáo tốt, đã được dạy tốt. Cụ Thánh Thiên Hiền chúng ta dạy bảo chúng ta, đối chết không dám làm kẻ trộm, quyết không đi trộm đồ của người khác, ép chết chịu oan uổng oan ức, không cáo trạng. Đây là vào thời xưa thông thường tổ tông dạy người sao? Chịu một chút oan ức có đáng gì đâu, không cáo trạng. Tôi cũng là từ nhỏ nhận qua cái giáo dục này, cho nên xuất gia ngay đầu tràng có người họ cần đến, vậy thì giao cho họ, quyết không cáo trạng. Bạn thích tôi giao cho bạn. Trong mạng ta nếu là có, ta rời khỏi cái đạo tràng này, vẫn sẽ có đạo tràng, có nơi để ở. Trong mạng không có, ta cái đạo tràng này không thể ở được, không cách gì ở được. Cho nên người khác cần, tôi liền nhường. Càng nhường lại càng thù thắng, không thể nghĩ bàn. Mỗi lần gặp được những việc này, tôi trong lòng chính mình rõ ràng, chính là một lần nâng cao, cảnh giới nâng cao, hoàn cảnh chúng ta cũng nâng cao. Cho nên không nên sợ. Tôi có thể làm được tự tại như vậy, do lão sư dạy, đại sư Chương Gia dạy. Khi mới bắt đầu học Phật, vào lúc đó chưa xuất gia, đại sư Ngài nói với tôi, chân thật vì chánh pháp cửu trụ, vì hoằng pháp lợi sanh, cả đời anh Phật Bồ Tát an bài cho anh, anh chính mình không cần bận tâm chút nào. Tôi nghe rồi rất hoan hỷ. Chính mình không cần bận tâm, Phật Bồ Tát chăm sóc. Cho nên cả đời chưa từng nghĩ đến chính mình, không hề bận tâm chút nào cho chính mình. Vì sao vậy? Phật Bồ Tát chăm sóc. Tôi chính mình muốn bận tâm thì Phật Bồ Tát không chăm sóc rồi. Lão sư dạy tôi, Ngài khuyên tôi xuất gia, dạy tôi phải học với Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Ngài dạy tôi đọc Thích Ca Phổ, đọc Thích Ca Phương Chí. Vào lúc đó bên ngoài không có những sách này, tìm Đại Tạng Kinh chép ra. Tôi nhớ được tôi còn chép ra mười mấy bộ kinh, nhận được đối với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương của chúng ta hướng đến Ngài học tập. Vậy thì đúng rồi, chúng ta từ nhỏ thì lão thật, đối với lời nói của Thầy giống như thánh chỉ, nhất định là y giáo phụng hành. Cho nên lão sư cũng thật dạy, chúng ta cũng thật học. Cho nên không luận tại gia xuất gia, nhất định phải xem trọng quy củ. Bắt đầu học từ đâu? Học từ Đệ Tử Quy, học từ Cảm Ứng Thiên. Đệ Tử Quy là quy củ cơ bản làm người. Thế nhưng nếu như không có tin sâu nhân quả, những quy củ này có thể sẽ rơi vào hình thức, trên biểu hiện làm ra kiểu dáng, danh lợi chân thật hiện tiền, lợi hại hiện tiền, lòng người liền thay đổi. Bạn liền không thể giữ được. Tin sâu nhân quả mới có thể giữ được. Tin sâu nhân quả, danh vọng lợi dưỡng có lớn hơn hiện tiền cũng không động tâm. Vì sao vậy? Biết được trong mạng chúng ta không có phước báo này hiện tiền thì không phải là việc tốt. Trong mạng không có phước báo này, bạn muốn có được, sau khi được rồi nếu không bị bệnh thì chính là tai nạn đến, không phải là việc tốt. Trong mạng không có địa vị này, ngày nay cái địa vị này bạn đạt được rồi, cũng là không phải tai nạn hiện tiền thì là bạn phải bị bệnh. Cho nên chúng ta chính mình phải tin tưởng, một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Cho nên đối với danh vọng lợi dưỡng thế gian, không có chút tâm tham. Cho dù trong mạng bạn có, chúng ta vẫn giữ gìn đời sống thanh liêm, đời sống tiết kiệm. Có phước báo, phước báo để mọi người cùng hưởng, vậy thì tốt. Phước báo không nên chính mình hưởng. Thế gian có rất nhiều chúng sanh khổ nạn, họ ăn không no, mặc không ấm, không có nhà để ở. Chúng ta có nghĩ đến hay không? Khi chúng ta có chút phước báo, chúng ta bớt nó ra, tận tâm tận lực giúp đỡ cho họ, đây là việc tốt. Cho nên Thế Tôn làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta, cả đời không có đạo tràng. Ở chỗ nào vậy? Dưới gốc cây ngủ một đêm, ăn cơm ra ngoài khất thực, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ngủ một đêm. Khi ra đi là ở trong rừng cây, không phải ở trong phòng nhà. Đây là làm tấm gương cho chúng ta, làm kiểu mẫu. Ngài là xuất thân dương tử, không xuất gia, ngài kế vị dương vị cụ phụ thân, danh vọng lợi dưỡng, vinh hoa phú quý xả được sạch sẽ, được đại tự tại, được đại phước báo. Đại phước báo đó là gì? Là thân tâm khỏe mạnh. Cái này thật an vui. Người trẻ tuổi không biết, trung niên trở lên thì biết được, khỏe mạnh mới là hạnh phúc chân thật. Bạn có tiền tài, bạn có địa vị, không thấy được thân tâm an vui, khỏe mạnh mới là hạnh phúc chân thật. Cho nên thật học Phật, khởi tâm động niệm. Lão sư dạy tôi chỉ hai sự việc này: chánh pháp cửu trụ, hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta đến cái thế gian này chính là vì hai sự việc này. Đối với chính mình mà nói, không ngừng nâng cao chính mình, nâng cao linh tánh của chính mình, nâng cao đức hạnh trí tuệ của chính mình, quyết không phải nâng cao danh vọng lợi dưỡng của chính mình. Bạn dựa vào những thứ này thì sai rồi, hoàn toàn sai. Năm giới mười thiện phải làm được tốt, nhất định phải có nền tảng của đệ tử quy, cảm ứng thiên, văn xương đế quân âm trắc văn, liễu phạm tứ huấn. Chúng ta nghĩ xem, đại đức trong cửa Phật cận đại, mọi người tôn sùng đại sư Ấn Quang. Tổ sư ngài dạy bảo chúng ta đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, trừ ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Đây là bốn câu giáo huấn của ngài đối với quần chúng rộng lớn. Đốn luân là ý nghĩa gì? Trước tiên đem quan hệ gia đình xử lý tốt, gia hòa vạn sự hưng. Cho nên Phật pháp câu thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, đó chính là đốn luân tận phận. Đem công việc bổn phận chính mình làm được tốt, đều có công việc bổn phận của mỗi người. Hơn nữa công việc bổn phận thì rất nhiều, không phải đơn thuần. Thí dụ như ở trong nhà, bạn đối với cha mẹ của bạn, ta là con cái, bổn phận của con cái là hiếu thuận. Bạn lớn lên rồi, kết hôn rồi, sinh con dạy con, thân phận của bạn là cha mẹ. Làm cha mẹ có bổn phận của cha mẹ. Phụ từ, tự hiếu. Bạn ở ngay trong anh em chị em, bạn là anh cả, thân phận của huynh trưởng. Anh thương em kính, lớn thì yêu thương nhỏ, nhỏ thì phải tôn trọng lớn. Trước tiên làm tốt việc gia đình của chính mình, gọi là đốn luân. Đi học ở trường, bạn là học trò, có bổn phận của học trò. Học nghiệp hoàn thành, vào trong xã hội làm việc, bên trên bạn có lãnh đạo, lãnh đạo là quân, bạn là thần. Nếu bạn làm một chủ quản của đơn vị nhỏ, bạn cũng là quân, cấp dưới tiếp nhận bạn lãnh đạo là thần. Quân thì phải thế nào? Quân phải nhân. Bạn phải ái hộ thuộc hạ của bạn, bạn phải tác quân, tác thân, tác sư. Bạn làm thuộc hạ của người khác, bạn phải tận trung, phải rất nỗ lực phụ trách, đem công tác mà lãnh đạo giáo phó cho bạn phải làm cho tốt. Do đây có thể biết, bổn phận ở bất cứ cương vị nào, bạn phải tuân thủ cái bổn phận của cương vị này. Chúng ta xuất gia, bổn phận của xuất gia là gì? Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện, chúng ta tu dưỡng đạo đức, vì xã hội đại chúng làm tấm gương tốt, giảng kinh dạy học là sự nghiệp của cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật Thế Tôn Ngài cả đời đã thị hiện. Dùng lời của hiện tại bà nói, Ngài là thân phận gì? Chức nghiệp thầy giáo. Bạn xem 30 tuổi Ngài đại triệt đại ngộ, liền bắt đầu dạy học. 79 tuổi Viên Tịch, giảng kinh dạy học 49 năm, không nghỉ ngơi ngày nào. Một người cũng vậy, hai người cũng vậy, mấy trăm mấy ngàn người cũng vậy, trước sau không hề gián đoạn. Học trò đến từ bốn phương tám hướng, quốc gia khác nhau, chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau. Thế Tôn Ngài hữu giáo vô loại, chỉ cần đến học, bái Ngài làm thầy, học tập với Ngài, Ngài đều hoan nghỉ, nhiệt tâm dạy bảo, không nhận học phí. Cho nên Ngài là thầy giáo nghĩa vụ. Dùng lời hiện tại mà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Đây là danh từ của hiện đại. Thân phận của bản thân Ngài là người làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, không nhận học phí. Chúng ta phải biết rõ ràng thân phận của Thế Tôn, cũng chính là biết rõ ràng bổn phận của Thế Tôn. Cả đời từ nơi công việc giáo học, ngôn giáo, thân giáo. Ngôn là nói rõ, thân là làm ra mẫu mực cho mọi người xem. Không phải nói suông mà thật đã làm được. Đã dạy bảo, tóm lại một câu mà nói, chính là 10 nghiệp thiện. Mở đầu dạy bạn 10 điều này, đến thành Phật là 10 nghiệp thiện viên mãn. Chúng ta xem Phật tượng, đặc biệt là tượng vẽ, Phật tượng có hào quang tròn, hào quang tròn phía sau, trên viên quang viết ba chữ. Tôi không biết các vị có chú ý đến hay không. Ba chữ này phần nhiều là dùng tiếng Phạn để viết, cũng có dùng Trung văn để viết, dùng Tạng văn tôi cũng thấy qua. Phát âm của ba chữ này gọi là Án A Hồng. Năm xưa đại sư Chương Gia đem ba chữ này, đại khái ngày viết ra to cỡ như thế này tặng cho tôi. Năm tháng dài lâu rồi, tôi nhớ lúc đó tôi đem nó để vào khung kính, để ở thư viện cảnh mỹ, không biết hiện tại còn hay không. Tôi thỉnh giáo với đại sư, Án A Hồng là ý nghĩa gì? Ngài nói với tôi, thân khẩu ý chính là 10 nghiệp thiện. Án là thân nghiệp, A là khẩu nghiệp, Hồng là ý nghiệp. Viên mãn của thập thiện nghiệp đạo thì thành Phật. Trên Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nói rất hay, 10 điều này là pháp trời người, thanh văn bồ đề, duyên giác bồ đề, thậm chí căn bản của vô thượng bồ đề. Cho nên tiểu thừa 3000 oai nghi, Bồ Tát đại thừa 8000 tế hạnh. Từ đâu mà ra? Thập thiện nghiệp triển khai ra, Ở Đại Thừa Bồ Tát, thập thiện nghiệp vừa triển khai ra, 8 vạn 4 ngàn tế hạnh phải nên học. Mà thập thiện nghiệp là pháp căn bản của tại gia xuất gia. Xuất gia là lấy cái này làm căn bản, tại gia vẫn là căn bản. Cái thứ này làm được tốt rồi, bao gồm tất cả giới luật đều viên mãn. Chúng ta không thể không biết phù tam quy ngũ giới giả, cái thị xuất khổ hải chi tân lương, thủ niết bàn chi căn bản, tác tỳ ni chi tiệm thứ, di thất chúng chi sùng cơ, dạng thiện tích thử nhi sanh, thì Phật pháp chi bình địa. Đến chỗ này là một đoạn. Tam quy ngũ giới ở phía trước đã nói qua với các vị. Chúng ta vì đệ tử Phật cần phải xem trọng, cho nên tam quy được xếp vào khóa tụng sáng tối. Khóa sáng rất đơn giản, chính là tam quy y. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, cùng Pháp Sư Sám Dân ở chòi Tranh, thời khóa sám tối trong chòi Tranh cùng đồng cộng tu, sớm tối chính là tam quy y. Chúng tôi ở chòi Tranh lúc đó có 5 người, tuổi tác tôi trẻ nhất, 31 tuổi. Pháp Sư Sám Dân thuộc mạng thố, lớn hơn tôi 1 giáp, lớn hơn tôi 12 tuổi. Pháp Sư Bồ Diệu, còn có Pháp Sư Đạt Tông. 3 vị Pháp Sư: lão cư sĩ Chu Kính Vũ. Lão cư sĩ Chu Kính Vũ năm đó dường như là 69 tuổi. 5 người chúng tôi ở nơi Bộ Lý, ở chòi Tranh. Đó thật là chòi Tranh. Tường là bệnh bằng tre, đắp lên một lớp đất, bên trên thì lợp bằng cỏ tranh, nền bên dưới chỉ là nền đất. Phật đường, cái gian nhà đó cũng không lớn, vừa đủ để 5 người chúng tôi lại Phật. Cái gian đó thì là lót thảm, rất là đơn giản, rất là khổ cực. Lúc đó là dân quốc thứ 47. Trong chòi Tranh không có điện, không có nước. Chúng tôi nghĩ ra phương pháp, đem nước suối trên núi, dùng tre róc bỏ đi hết các đốt bên trong cho thông, cũng giống như ống nước vậy, từng đoạn nói lại, dẫn nước suối từ trên núi xuống. Không có đèn điện, đốt bằng đèn sáp, đèn dầu. Cho nên buổi tối đi ngủ rất sớm, sáng tối ở trên núi là trì ngọ, buổi tối không ăn cơm. Cho nên thời khóa tối đến 8 giờ thì xong rồi. Công phu tối xong, 9 giờ thì đi ngủ, 2 giờ thì thức dậy công phu sớm. Mỗi người có thời khóa mỗi người. Tụng kinh lạy Phật, mỗi người có thời khóa của mỗi người. Sau khi làm xong, đọc tam quy y. Tam quy y thì chung nhau. Sau khi tam quy xong, Pháp Sư Đạt Tông lại Phật, Pháp Sư Sám Dân, Pháp Sư Bồ Diệu thông thường ngồi thiền, ngồi thiền trong liêu của mình. Tôi ở nơi đó làm công quả, phải chuẩn bị cơm sáng, Pháp sư Sám Dân rất kỹ lưỡng đối với ăn uống. Sáng sớm phải mài đậu tương, phải nấu cháo. Tôi ở trên núi chăm sóc một lão cư sĩ, ba vị pháp sư tu phước. Pháp sư Sám Dân quy định thời khóa cho tôi là học tập Kinh A-di-đà, yếu giải của Đại sư Ngẫu Ích, sớ sao của Đại sư Liên Trì, viên trung sớ của Đại sư U Khê. Đây là ba chú giải nổi tiếng của Kinh Di-đà, làm phán khoa, làm khoa hội. Việc này rất có ý nghĩa. Sau khi làm ra khoa hội, đối với kinh điển, đối với những chú giải này của đại đức xưa, bồi phục đến năm dốc sát đất. Thật tốt. Bạn không làm ra để xem bạn không biết. Ngoài việc này ra, pháp sư Sám Dân dạy tôi xem văn sao của đại sư Ấn Quang. Mỗi ngày quy định lại Phật lại 800 lại, sáng sớm 300 lại, buổi trưa 200, sau khi ăn cơm buổi tối 300 lại. Tôi ở trên núi 5 tháng rưỡi, lại 10 mấy vạn lại. Vì sao rời khỏi đến Đại Trung học kinh giáo với Lý lão sư? Lão sư Lý khuyên tôi học giảng kinh. Ban đầu không dám, bởi vì giảng kinh quá khó. Tôi đi nghe kinh, tôi không phải đến học giảng kinh. Ông cũng vừa mở lớp giảng kinh. Khi tôi đến cái lớp đó, mới học được hơn 1 tháng. Tôi thật không dám. Ông nói với tôi, ông nói ngày nay tôi lên lớp dạy, anh đến xem thử, xem thử có thể tham quan một chút. Tôi liền theo thầy đến lớp học giảng kinh. Tôi ngồi ở sau cùng. Sau khi xem xong buổi học đó, tâm tôi liền nghĩ, dường như giảng kinh không khó. Tôi liền nói với thầy, tôi bằng lòng học. Tôi liền gia nhập lớp này, đi lên trên con đường giảng kinh này. Đây là khi sơ học. Lão sư Lý dạy học, tuy là có hơn 20 học trò, phương pháp của ông là dùng cách dạy tư thục. Khi lên lớp, ông chỉ dạy 2 người. Hai người này ngồi đối diện với ông. Các bạn học khác thì ngồi chung quanh, giống như dự thính. Tôi là đến sau cùng. Tôi ngồi ở sau cùng. Vậy là lão sư, thí dụ như dạy Kinh Di Đà, ông đem Kinh Di Đà tỉ mỉ giảng qua 1 lần. Hai người học trò này thì học Kinh Di Đà, học rồi thì phải lên đài giảng, cho nên rất là chuyên chú. Một người giảng quốc ngữ, một người giảng tiếng Quảng Đông. Giống như trên bục giảng là một người giảng, một người phiên dịch lại. Kỳ thật họ dùng là một bản thảo. Một lần là 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Thực tế trên bản thảo là 45 phút. Mỗi 1 tuần giảng 1 lần. Chân thật gọi là vừa học vừa giảng. Đương nhiên, người học tập rất khó ghi lại được hết lời của thầy giảng. Vậy thì phải làm sao? Mỗi 1 đồng tu đều ghi. Sau khi ghi lại rồi, khi tan học, chúng tôi đem cái đã ghi được đều giao cho 2 người giảng đó. 2 người họ mang về chỉnh lý lại, làm ra 1 bản thảo. Như vậy mà học, học được rất khô cứng. Thế nhưng học được rất thiết thực. Lão sư nói với chúng tôi, vào thời xưa học kinh giáo đều là loại phương pháp này, gọi là giảng tiểu tòa. Thế nhưng lúc trước giảng tiểu tòa, họ cần phải chuẩn bị đầy đủ năng lực, sức nhớ được tốt, sức lý giải tốt, mới có thể học kinh giáo. Vì sao vậy? Không có ai giúp bạn. Ngài mở ra cái lớp này, mở rộng hơn so với người xưa, đồng học có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên chúng ta mới biết được, từ xưa đến nay học kinh giáo là lão hòa thượng giảng kinh. Có năng lực chính là có sức nhớ tốt, có thể đem những gì lão sư giảng cho họ có thể giảng lại, ngày thứ hai giảng lại, chí ít có thể giảng đến 90%. Con người này có thể học kinh giáo rất ít, không nhiều. Để họ giảng lại, sau khi hòa thượng giảng xong ngày thứ hai, thì một thời gian họ đem những gì lão hòa thượng giảng hôm qua giảng lại một lần. Chúng ta mới hoát nhiên hiểu ra, thì ra cái phương pháp này là Tôn giả A Nan truyền lại. Tôn giả A Nan kiết tập kinh điển, chẳng phải là trùng tuyên lại hay sao? Đem kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng trùng tuyên giảng lại một lần, người bên dưới đem nó ghi chép lại. Cho nên phương pháp cũ này đã dùng mấy ngàn năm rồi. Lão sư Lý ở Đài Trung cũng là dùng cái phương pháp này, rất khô cứng, thế nhưng rất có hiệu quả. Học chỉ có thể học một bộ kinh, không nên đồng thời học hai bộ kinh. Chân thật gọi là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Chúng ta học kinh giáo ở Đài Trung sĩ khí rất cao. Lão sư dạy học đại khái là nửa tháng một bộ, sau đó đổi hai đồng tu khác, họ lại học một bộ khác. Tôi ở bên cạnh lắng nghe, bởi vì tôi đến rất trễ, xếp ở sau chưa đến phiên tôi. Tôi ở bên cạnh lắng nghe, thế nhưng sức nhớ, sức lý giải của tôi đích thực có thể đạt đến cái trình độ này. Tôi ở bên cạnh lắng nghe dường như là 15 tháng, một năm 3 tháng. Tôi nghe qua 13 bộ kinh. 13 bộ kinh tôi đều có thể giảng, hơn nữa đều có thể giảng được rất hay. Cho nên vừa xuất gia liền dạy Phật học viện. Dạy Phật học viện một học kỳ thì dạy một bộ, một năm dạy hai bộ. Họ Phật học viện 3 năm thì tốt nghiệp, tôi dạy 6 bộ, vẫn còn 7 bộ chưa dùng đến. Cho nên tôi liền biết được Trung Quốc vào thời xưa phương pháp này thật hay, thật có thể thành tựu người, tốt hơn nhiều so với phương pháp của Phật học viện ngày nay, chân thật có thọ dụng. Vì sao? Truyền thừa của văn hóa Trung Quốc, tôi cảm thấy vẫn là phải dùng cái phương pháp này. Cái phương pháp này là trong Phật môn sáng lập. Vì sao ở Nho, ở Đạo đều dùng đến? Nguyên tắc cùng cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc là tương đồng. Giáo chi đạo, quý vị chuyên. Học chi đạo vẫn là quý vị chuyên, chuyên nhất, một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, liền biến thành trong truyền thống giáo học Trung Quốc nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Nó có thể thành tựu đức hạnh của người, thành tựu trí tuệ của người. Trí tuệ mới là học vấn chân thật. Cho nên thấy đều là xây dựng ở trên quy củ. Cái quy củ này đều thuộc về giới luật. Nguyên tắc chỉ đạo tối cao, giáo dục truyền thống Trung Quốc chính là 8 câu nói phía trước của Tam Tự Kinh. Giáo dục trước tiên phải khẳng định tánh người vốn thiện. Bởi vì tánh tương cận, tập tương diễn. Tánh là vốn thiện, mọi người đều như nhau. Thế nhưng còn có một tập quán. Tập quán có thiện, có bất thiện, sẽ khiến người ngay trong bất tri bất giác trái ngược với bổn thiện của bạn. Cách xa. Do đó mới cần giáo dục. Cho nên giáo dục làm sao có thể nghĩ ra? Chính từ chỗ này nghĩ ra. Nhất định phải dạy. Cậu bất giáo tính nại thiên. Thiên thì thay đổi rồi. Bổn thiện của bạn dần dần lơ là, bạn liền biến thành bất thiện. Cho nên giáo dục từ chỗ này hưng khởi. Làm thế nào để dạy? Giáo chi đạo quý vị chuyên. 8 câu này Trung Quốc 8.000 năm nay giáo học nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Vì sao Nho Thích Đạo, ba nhà giáo học đều không rời khỏi cái nguyên tắc này? Cùng trường học hiện tại hoàn toàn không như nhau, là học vấn chân thật, thật học. Cho nên cái gốc này chúng ta phải xem trọng, phải nắm chắc. Đó chính là luân lý, đạo đức, nhân quả. Việc này vô cùng quan trọng. Tin sâu nhân quả thì luân lý đạo đức chắc thật. Không luận bất cứ mê hoặc nào ở ngay trước mắt bạn, bạn sẽ không động tâm. Vì sao vậy? Bạn biết nhân quả báo ứng không đáng có, bày ra ngay trước mắt cũng không nên động tâm. Đáng là chính mình có, trong bạn có, bỏ đi cũng không mất. Bạn hà tất phải đi cầu? Cho nên tâm của họ luôn là định. Định sanh huệ. Huệ có thể giải quyết vấn đề. Chân thật là xuất khổ hải chi tân lương thú niết bàn. Chi căn bản. Niết bàn trong Phật giáo là một thuật ngữ chuyên môn. Chúng ta tìm thời gian khác để nói tỉ mỉ với các vị. Cái thuật ngữ này rất quan trọng. Trong Đại Thừa giáo đều nói đến. Tác tỳ ni chi tìm thứ. Tỳ ni là giới luật. Đây là bước đầu của trì giới, bước thứ nhất. Giống như đi cầu thang, đây là cấp thứ nhất. Cấp thứ nhất chính là đệ tử quy. Cấp thứ hai là cảm ứng thiên. Cấp thứ ba là thập thiện nghiệp. Đây là nấc thang thứ nhất, quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thất chúng đệ tử là đem tại gia xuất gia, tại đều bao hàm ở ngay trong đó. Dạng thiện tích thử nhi sanh. Phật pháp từ đất bằng mà xây dựng, giống như xây lầu to vậy, đều phải dựa vào cái này. Cho nên oai nghi hữu tắc, oai nghi nguyên tắc không ngoài luân lý, đạo đức, nhân quả. Lại hướng nâng lên cao, đó là triết học, là khoa học. Trong Phật Kinh, phần lớn cũng không ngoài năm loại lớn này. Nó không mê tín. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ. địa chỉ email vongtaycuoxi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.